Sống mà bỏ mất cái tâm chân thật mà chỉ sống theo cái tâm hư dối đó thì đúng là học đạo cũng không có ý nghĩa vậy, phải không? Không có ý nghĩa học đạo gì hết, thì cũng như người thế gian thì cũng sống theo cái tâm hư dối. Cho nên đây mình học đạo thì phải ngược lại thế gian, gọi là mình đi ngược dòng đời mà. Cho nên trong bốn cái dòng thánh là mình, cái dòng thánh ban đầu là Tu Đà Hoàng đó, là gọi là nghịch lưu. Nghịch lưu tức là ngược dòng sinh tử, ngược dòng thế gian để mà vào dòng thánh, tức ngược dòng phàm đi vào dòng thánh, đó là Tu Đà Hoàng, phải không? Đó, thì mình đây cũng vậy, là mình phải đi ngược dòng, ngược dòng phàm để vào dòng thánh, tức là mình phải đi ngược dòng hư dối đó, phải không? Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc đó, không, để mình nhận định rõ cái hướng đi của mình để mình đi cho đúng đường, không? Cho nên thiền sư Thiên Quế ngài thường nhắc trong hàng đệ tử, ngài nói rằng các ông phải chân thật trong mọi việc, không? Không có gì chân thật trong đời mà không chân thật trong Phật pháp, không? Và không có gì không chân thật trong Phật pháp mà lại chân thật trong đời. Đó, ngài nói không? Đó, tức là mọi người là phải khéo, không? Phải sống chân thật trong mọi việc. Không có gì chân thật trong đời mà lại không chân thật trong Phật pháp, tức là trong đời chân thật thì mình mới chân thật trong Phật pháp. Còn ngược lại cũng vậy, ở trong Phật pháp không chân thật thì làm sao có chân thật trong đời được, không? Đó. Rồi ngài cũng dạy thêm, ngài nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, không có gì trên đời ẩn giấu hết thì các ông còn muốn ta nói gì nữa. Đó. Tức là nếu mà mọi người mà khéo biết được sống chân thật như vậy đó thì ngay mắt thấy tai nghe là sao? Ngay mắt thấy tai nghe thì đã bày chân thật rồi, thì ta đâu còn phải giấu giếm nữa. Giống như Hòa Thượng nói là sao? Mắt biết thấy là chân tâm. Phải không? Tai biết nghe là chân tâm, thì ngay đó là hiện bày cái chân thật rồi, thì ta đâu có giấu gì các ông nữa. Cho nên là nếu mình khéo sống được chân thật rồi thì ngay chỗ mắt thấy tai nghe đó là mình ngộ đạo liền, sáng đạo liền, khỏi cần phải tìm đạo ở đâu khác, phải không? Tức là ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình đây. Còn không cứ chạy vô chùa để tìm đạo mà không thấy đạo trong chùa, không? Bỏ ở nhà chạy vô chùa tìm đạo, nhưng mà không ngờ đạo là ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình đây. Tức là ngay chỗ mắt thấy tai nghe đó là đạo nó hiện tiền đó, nếu mình khéo biết sống chân thật, phải không? Cho nên đây là Thiền sư Thiên Quế ngày chỉ rất là gọi là xác thực đó, không? Không phải mà nói theo chữ nghĩa hay ho gì. Đó là mình cứ sống chân thật luôn luôn thì cái sự chân thật đó nó biểu lộ luôn luôn với mình trong mọi cử chỉ hành động, phải không? Tức là khéo, mình khéo luôn sống trong sự chân thật thì trước mắt cái gì cũng hiện bày sự chân thật, phải không? Đi đâu cũng thấy sự chân thật. Vậy thì ngay chỗ thấy nghe hàng ngày đó thì liền sáng tỏ lẽ thật mà mình muốn tìm chứ có gì đâu. Phải không? Không phải tìm đâu xa hết. Đó. Còn mình là bỏ mất chữ chân thật rồi mà đi tìm ở đâu thì nó cũng đã mất rồi. Phải không? Đó. Cứ chạy lên núi non đồ kiếm cho kiếm nhưng mà mình đã mất, bỏ mất từ gốc rồi. Đó. Còn mình luôn luôn sống chữ chân thật ra rồi, không? Thì lúc nào cũng thấy sự chân thật hết, không? Thì ngay chỗ mắt thấy tai nghe đó là cũng có thể sáng được cái lẽ thật, thì đạo nằm ngay trong đó, không? Đó. Thì quý vị thấy nghe là học đạo mà nó biết học rồi, thực tế rồi, không? Thì đâu có xa. Phải không? Đó. Còn trái lại thì mình đều sống trong hư dối thì thấy hư dối không thôi, đó. Thấy gì cũng dối. Đó. Nhưng mà bởi vì chúng ta sống đời nay là sống hư dối nhiều rồi, những cái dối ngoài nó cũng dối thêm rồi, thì là mình bị giống là mờ mắt trong cái hư dối. Bị mờ mắt trong cái hư dối. Cho nên Thiền sư Bàn Phê ngày cũng có lần ngày cũng bảo, ngài nói rằng á, mỗi khi mà tôi nghe đồn về người nào mà khôn lanh á, không, thì tôi thường yêu cầu để được gặp họ. Không? Hãy nghe đồn ai là khôn lanh á thì ngài nó yêu cầu để được gặp họ. Nhưng khi gặp được người ấy rồi á và có dịp nói chuyện với nhau á thì tôi có cảm giác rằng, dường như mọi người trên thế gian đều ca tụng những chuyện điên rồ. Tức là hãy nghe khủng lanh thì ngài yêu cầu để cho gặp người đó để mà cho biết được cái người khủng lanh nó như thế nào, quý hay không quý, hay không? Nhưng mà khi gặp rồi ngài thất vọng. Thấy không? Cho nên ngài nói rằng, nghĩa là thấy dường như là mọi người trên thế gian đều ca tụng những chuyện điên rồ. Những người mà họ xem là khôn lanh đó thì trước hết là đều bị mờ mắt chính vì sự khôn lanh của họ. Thấy không? Đó, bị mờ mắt chính vì sự khôn lanh của họ. Họ bóp méo tâm Phật và làm lu mờ diệu dụng chiếu sáng của nó, xem người khác không ra gì, nói ngược lại bất cứ những gì người ta nói, khinh thường và lăng nhục người khác. À, thì ngài thấy nói cho khôn lanh theo thế gian, nhưng mà với ngài thì không có khôn lanh gì hết. Phải không? Tức là ngài nói sao, chính cái sự khôn lanh của họ đó, đó không là bóp méo cái tâm Phật. Khôn lanh quá, đó, thành ra làm cho mất đi cái chân thật, phải không? Cho nên ngài gọi là bóp méo cái tâm Phật sáng ngời, tức là cái diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật đó. À, như ngài Thiền sư Thiên Quế ngài nói đó, mắt thấy tai nghe, không? Thì đó là cái biểu lộ, cái diệu dụng của ánh sáng chân thật nó là biểu lộ ra rồi, không? Nhưng mà mình cái, nhiều cái khôn lanh quá rồi thì nó đã che mờ hết rồi. Thành ra đi tìm những cái khác không à, đó mà bỏ mất cái sự chân thật. Còn ở đây cũng vậy, do khôn lanh quá làm bóp méo cái tâm Phật, làm lu mờ đi những cái diệu dụng chiếu sáng của nó đó, à, theo cái sự khôn lanh. Mà đúng như vậy, bởi vì khôn lanh theo kiểu thế gian đó thì gọi là sao, ta thường ta gọi là sao, khôn quá nó xảo. À, phải không? Nó xảo, xảo tức là bóp méo của tâm Phật rồi. Thì vậy đó không phải là cái chỗ gọi là khôn lanh theo trong đạo. Đúng không? Đó. Mà cái này đúng là cái lẽ thật vậy đó. Tức là lanh quá nó xảo à. Đúng không? Nó, cho nên đây, rồi do sự khôn lanh đó, cho nên mới khinh thường người ta, cho nên mới nói rằng nè, không? Xem người khác không có ra gì hết. Ta khôn mà, không? À, cho nên nhiều khi là đi tới học đạo mà cũng vậy nữa, vô mà gặp thấy ông thầy này có bộ không có khôn bằng mình là thôi không thèm học. Phải không? Đó thì vậy là đúng là không thể nào học đạo được hết, không? Đó là cái ngã to quá rồi, phải không? Chính vì sự khôn lanh đó mà nó đưa cái ngã lên cao. Mà chính vậy đó là vô minh chứ đâu có khôn gì. Đối với trong đạo đó là vô minh, là lu mờ Phật tánh. Phải không? À, rồi cũng vậy, đi nghe thuyết pháp rồi thì cũng khôn lanh, ý khôn lanh quá rồi. Ông thầy đó nói chuyện không có lanh lợi hết, thôi không thèm nghe. À, phải không? À, thì cũng không nghe được chân lý. Phải không? À, cho nên đây ngài nói rõ, phải không? Chính đó cho nên rồi xem thường người khác, rồi nói ngược lại bất cứ những gì người ta nói, rồi khinh thường, rồi lăng nhục người khác. Thì như vậy tức là làm lu mờ đi cái diệu dụng của Phật tánh, của tâm Phật thôi chứ không gì. À, cho nên ngài nói ban đầu thì nghe ngài muốn tìm gặp cho biết, nhưng mà tới gặp rồi thôi hỡi ôi. Đó, à, đó. Như vậy thì đây để nói lên rằng tuy nói là khôn lanh đó, nhưng mà thực sự đó là sống trong mù tối, không? Đó là trái với cái tâm chân thật gọi là trong sáng. Tức là sự khôn lanh hư dối thôi, bị sự khôn lanh đó nó lừa mình. À, cho nên đây là ngài muốn nhắc mình phải cẩn thận, không? À, nghĩa là ngài bảo rằng, nghĩa là nó làm bóp méo cái tâm Phật và lu mờ diệu dụng chiếu sáng của nó thôi. À, cho nên người hiểu đạo á thì mình không có chạy theo sự gọi là khôn lanh điên rồ đó. Không? À, mà phải làm sao đối với sự gọi là cái trí, gọi là phải có trí sáng suốt đối với trong đạo. À, cho nên những cái điều này á, là những cái điều mà trong gọi là trong đạo đó thì các ngài luôn nhắc đó, không? Bởi vậy mà gọi là nhiều khi là mình, quý thầy cũng thường hay nhắc đó, Phật tử mà học đạo nhiều đó, không? Học đạo nhiều thì phải khéo lo tu, mình học là để tu, chứ không phải học để thêm kiến giải. Phải không? Cho nên nhiều khi học thêm kiến giải thì nó khôn quá rồi nó cũng thành bệnh. Phải không? Nó học nhiều quá thành bệnh. Đó. Tức là nhiều khi là học hiểu nhiều quá rồi nghĩ là tôi hiểu đạo lý nhiều rồi. Phải không? Thành ra là khinh thường những người mới học. Đó. Tức là mình hiểu nhiều. Rồi có khi là khinh thường luôn cả quý thầy luôn. Phải không? Mình là tôi là Phật tử lâu năm rồi mà, tôi hiểu đạo hết rồi mà, còn thầy đó mới vô đạo có gì đâu. Đó, thì cái ngã nó lên. Đó, thì như vậy tức là bệnh. Đó. Cho nên đây mình phải hiểu điều đó. Tức là học đạo là để tu. Đó. Và nhớ giữ gìn cái tâm chân thật. Mà nhất là trong đối với trong nhà thiền của mình đó, thì giữ gìn chân tâm. Đó là quan trọng. Phải không? Nhưng mà chính ngũ tổ trong luận đại tối thượng thừa đó, thì ngũ tổ cũng có nhắc đó, nói rằng là chư Phật ba đời đều từ trong tâm tánh mà sanh. Không? Tức là chư Phật ba đời đó đều từ trong tâm tánh mà sanh thôi, chứ không phải là ở đâu khác tới. Tức là do ngộ tâm tánh thì mình sống trở về với tâm tánh của mình viên mãn thành Phật, chứ không phải ngoài tâm tánh mà có Phật được. Phải không? Trước là do giữ chân tâm, vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, thì sau mới được thành Phật. Cho nên biết giữ chân tâm là tổ của chư Phật ba đời. Đó, quý vị thấy không? Tức là ngũ tổ đó, nhắc đó, không? Giữ chân tâm đó là tổ của chư Phật ba đời, chứ không phải thường. Đó, đó. Cho nên mình khéo, không? Giữ gìn chân tâm đó, đó là mình đi đúng đường. Phải không? Đó là tổ của chư Phật ba đời nữa mà. Như vậy, tức là ngũ tổ dạy người học đạo phải giữ gìn cái tâm chân thật, để sống với cái tâm chân thật mà quên cái vọng tâm đó, thì đó là con đường sáng suốt để mà trở về cái cội nguồn xưa nay của mình, gọi là tổ của chư Phật nữa. Nghĩa là chư Phật ba đời không có ai dạy người ta sống theo cái tâm hư dối hết. Không ai dạy, không có dạy sống theo cái vọng tâm, phải không? Mà dạy sống theo chân tâm. Thì cái điều đó đó thì quý vị hiểu rõ, hay không? Để nhận định kỹ, để trên đường học đạo của mình đó có một cái hướng đi nó đúng đắn, sáng suốt, hay không? Chứ còn như đã nói đó, hay không? Nhiều khi rồi mình mà không có chú ý rồi, nhiều khi nó quên, nó bất giác, hay không? Rồi đối với trong nhà chùa đó mà cũng là cũng dối nữa đó, hay không? Phải không? Thì đó thì nó mất ý nghĩa đi, hay không? Mà chính mà thiền sư Miến Điện ngài cũng nhắc ngài đó là nếu mà bạn thực sự mong muốn hiểu được chân lý thì điều đó chỉ có thể thực hiện được khi có sự chân thành, ngay thẳng và trung thực, vượt tức là một sự nghĩa là trung thực hoàn toàn. Tức là ngài nói rằng nghĩa là nếu mà muốn mà thực sự mà hiểu được chân lý đó thì điều đó là mình cũng phải thực hiện được, hay không? Là khi có sự chân thành, ngay thẳng và trung thực, tức là chân thật đó. Tức là muốn hiểu chân lý thì mình phải trung thực, không phải chân thật chứ có gì đâu. Cho nên đó là cái điểm mà muốn nhắc cho tất cả trên đường học đạo, từ người tại gia cho đến người xuất gia. Bởi vì ngày nay đó nhiều khi tới trong chùa mà cũng còn đánh mất sự chân thật nữa mà. Phải không? Cho nên đây là nhắc chung hết, chứ không phải nói gì riêng người cư sĩ. Phải không? Cho nên để tóm kết lại á, là cuộc đời này á, là đã hư dối quá nhiều rồi. Phải không? Cuộc đời nó đã hư dối quá nhiều rồi thì mình không nên dối thêm nữa. Đó là điều mà muốn nhắc chung đó. Không? Mà luôn để ý thức được cái điều đó, mà phải sống trở lại với sự chân thật. Để chi? Để soi sáng cho cuộc đời nó có thêm nhiều ý nghĩa. Vì nó hư dối rồi. Không? Nghĩa là để sống tìm về với lẽ thật. Giờ là ai cũng là ca ngợi đi tìm chân lý hết mà. Phải không? Ca ngợi đi tìm chân lý mà mình lại không sống chân thật. Để tìm cái gì? Cho nên nó mất ý nghĩa. Cho nên thiền sư Quy Sơn Linh Hữu đó ngài dạy, phàm tâm người học đạo là phải ngay thẳng chân thật, không dối gạt. Tâm người học đạo là phải vậy, ha? Tâm người học đạo là phải ngay thẳng, chân thật, không dối gạt, không có tâm hạnh sau lưng trước mặt, rồi lừa phỉnh, ha? Trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chịu uống, ha? Chịu uống định bợ đó, ha? Cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được. Đó, ngài Quy Sơn ngài nhắc, ha? Mình học đạo đó là phải ngay thẳng chân thật cái đó, chứ không có gọi là dối gạt, không có tâm hạnh gọi là sau lưng trước mặt. Tức là trước mặt thì làm bộ nghĩa là vui 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 vậy đó, nhưng mà sau lưng khác thì đó gọi là hai lòng, phải không? Tức là trước mặt khác, sau lưng khác, thì mình học đạo thì không phải vậy. Nghĩa là sao? Không hài lòng nhau thôi thì nói thẳng là điều đó tôi cũng không thích rồi đó. Phải không? Đó, nói thẳng là chia sẻ. À, chứ không phải làm bộ vui vẻ vậy, nhưng mà trong lòng trong tính. Rồi sau lưng cái nói khác, phải không? Rồi sau lưng hoặc là trước mặt khen khen, nhưng mà sau lưng cái chê, thì cái đó là không phải. Người học đạo thì không nên học theo kiểu đó, phải không? À, mình vừa thành thật với nhau, phải không? Chia sẻ, phải không? À, rồi cũng không có chịu uống, phải không? Chịu uống định bợ rồi đó, phải không? À, thì cái đó không không phải. À, đó là ngài nhắc người học đạo đó phải nhớ để sống với cái tâm chân thật, ngay thẳng, không có dối trá, không có cong queo, không dối, không cong. Chứ còn ông khéo gọi là trước mặt sau lưng rồi đó thì nó thành ra cong rồi, nó cong queo rồi, không? Phải không? Tức là uống cong rồi, trước mặt khác rồi, sau lưng khác rồi, tức là nó cong rồi. À, thì vậy là trái với đạo, không? À, cho nên đây là từ ngoài cư sĩ cho đến trong chùa đều cũng vậy đó, phải học được cái tinh thần đó. Không? Chính cái tâm mà là ngay thẳng, không? Chân thật, không có cong queo đó, đem cái tâm đó học đạo thì bảo đảm là đã đắc đạo không lâu, không xa. Không? Đó. Tức là giữ được cái tâm đó thì sao? Ngay từ lúc mình phát tâm ban đầu đó, cũng giữ cho nó thẳng cho tới sau luôn á, thì đúng là tu hành nó mau đắc đạo thôi. Phải không? Nó không có cong. Đó. Còn mình nhiều khi rồi có khi á, thì mới ban đầu thì học đạo thì phát tâm tốt lắm, không? Nhưng mà dần dần thì sao? Nó uống công 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 lại rồi là không ai rồi. À, phải không? À, đó. Cũng vậy, người mới phát tâm tu hành cũng vậy, không? Mới phát tâm thì thấy rất tốt, không? À, nhưng mà rồi vào trong đạo một lúc rồi công công lúc nào là cũng không ai. À, cho nên đây là ngài nhắc đó, phải ráng giữ sao cái tâm nó ngay thẳng, không có cong queo, không? À, thì học đạo là đúng là mau đắc đạo, không? Chắc chắn là mau đắc đạo. Không? Gọi là giữ được cái tâm ban đầu với cái tâm rốt sau là không hay không khác, không? À, thì đó là đúng là tâm đạo. Vì chính trong kinh gọi là trong kinh Yuma đó cũng nói mà trực tâm là đạo tràng, không? Đó, trực tâm là đạo tràng, tâm mà ngay thẳng chân thật đó là đạo tràng, chứ không phải vô đây mới ngồi đây mới đạo tràng. Phải không? Đó, chính ngay cái tâm ngay thẳng đó là đạo tràng đó, đó là cái chỗ tu đó, chỗ đắc đạo đó. Cho nên đây là nhắc câu chuyện là Sa Di La Hầu La mà được Phật răn nhắc dạy về cái bài học chân thật đó. Tức là ngài La Hầu La ngài theo Phật xuất gia là còn nhỏ, lúc mà mới 7-8 tuổi hà, cho nên với cái tuổi đó thì có khi là cũng đùa nghịch. Cho nên có lúc đó thì Sa Di La Hầu La đó mới đùa nghịch với những người thiện nam tín nữ, tức là Phật tử đó, đến tìm Phật ở tinh xá. Thí dụ như lúc mà ở tinh xá Trúc Lâm đó, thì có ai tới hỏi Phật có ở Trúc Lâm hay không? Ngài nói không có, Phật đi lên Linh Thú rồi. Thì khiến cho người ta đi lên Linh Thú là không có Phật nào. Đó đùa chơi. Tuổi trẻ mà. Thì nhiều lần như vậy cho nên đời Phật tử cũng phiền, cho nên đến tai Phật. Thì Phật mới nhân đó, Phật mới phương tiện để mà nhắc cho Sa Di La Hầu La. Thì hôm đó, Đức Phật từ tinh xá Trúc Lâm, ngài đi đến vườn Am La. Thì La Hầu La mới soạn chỗ ngồi cho Phật, rồi lấy nước rửa chân. Thì khi rửa chân xong, Đức Phật mới dùng cái chân đó hất cái thao nước đổ đi, còn lại một ít nước ở trong thao, Thì Đức Phật mới nhìn Lao La mới hỏi, này Lao La, nước ở trong thau này nó còn nhiều hay ít vậy? Thì Lao La mới thưa bạch Thế Tôn, nước ở trong thau là còn rất ít. Thì Đức Phật mới bảo, này Lao La, con nên biết, người nói dối á, thì căn lành nó không còn lại bao nhiêu, nó ít cũng như nước còn ở trong thau này vậy. Tức là Ngài rất khéo, không? Mượn những hình ảnh đó để mà nhắc, không? Nghĩa là con phải nhớ đó, nói dối thì nó sẽ tổn cái căn lành, thì căn lành nó sẽ dần dần nó bớt, nó ít đi đó, giống như là nước còn chút xíu ở trong thau vậy đó, không? Rồi Đức Phật lại đổ hết nước trong thau đó và hỏi, này Lao La, con có thấy là ta đổ hết nước trong thau rồi chăng? Thì Lao La thưa, dạ con có thấy. Thì Đức Phật mới bảo, đối với những người mà cứ tiếp tục nói dối á, thì thiện căn sẽ mất hết như cái thau không còn nước này. Tức là trước kia là một lần thôi, rồi cứ tiếp tục nói hoài thì tức là thiện căn nó dần dần nó sẽ mất hết thôi. Rồi Đức Phật mới úp cái thau lại, úp lại cái thau lại, rồi mới hỏi Lao La, con có thấy cái thau bị úp lại không? Thì Lao La thưa bạch Thế Tôn, con có thấy. Thì Đức Phật mới bảo, nếu ta không tu tập chánh ngữ, nhân cách ta cũng sẽ bị đảo lộn như cái thau bị lật úp này vậy. Tức là mình không có tu tập chánh ngữ đó, thì rồi những cái tư cách của mình nó bị đảo lộn giống như cái thau bị úp vậy đó. Này Lao La, con nên cẩn thận giữ gìn lời nói, không nên nói dối dù là để đùa chơi. Con có biết cái gương dùng để làm gì không? Thì Lao La thưa, dạ cái gương dùng để soi mặt mình. Thì Phật bảo, này Lao La, con cũng phải quan sát hành động, tư tưởng, lời nói của con như người soi gương vậy đó. Chứ lúc nào cũng phải quan sát những cái lời, những hành động của mình, lời nói, cử chỉ đó, giống như mình soi gương để thấy rõ, nó tốt, nó xấu rồi đó, là chỉnh là đàng hoàng. Thì nhân cái bài học này thì từ đó là Sa Di Lao La là thức tỉnh, không còn nói dối nữa. Phật khéo dạy. Thì đó là cũng để nhắc đây cho mình, đây là một bài học, không? Để mà xét nghiệm, để ứng dụng, để bảo vệ thiện căn của mình, tức căn lành của mình. Tránh nói dối. Tức là nói dối nó sẽ tổn mất thiện căn, tức căn lành. Không có để như cái thau nước nó trống hết, hoặc như thau nước bị lật úp. Đó, tức là phẩm hạnh của mình nó bị đảo lộn. Mà luôn luôn nhớ để giữ gìn cái sự chân thật. Mà chính ở trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ đó, Phật cũng có từng để mà nhắc nhở cảnh tỉnh cho tất cả. Phật bảo rằng trong tất cả loài người thì người thật ngữ đó là ánh sáng rực rỡ, giống như ánh sáng mặt trăng rực rỡ hơn các vì sao. Tức là trong tất cả loài người đó thì người mà thật ngữ, tức là nói lời chân thật đó, thì đó là sáng rực hơn hết. Thấy không? Rồi trong các thứ ngọc quý thì ngọc thiệt ngữ đó là quý hơn hết. Kim cương cũng không quý bằng. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ nhiều khi người ta quý kim cương hơn. Cho nên là nhiều khi vì mấy viên kim cương đó mà nó dối vào. Phải không? Rồi nó quý hơn. Ở đây thì Ngài nói nó không đáng kể gì đâu. Cái ngọc thật ngữ đó mới là quý hơn. Rồi trong tất cả thuyền để đổ qua dòng sinh tử thì chiếc thuyền thiệt ngữ đó là hơn hết. Rồi chiếc thuyền đó là nó hơn hết, đổ mình qua bờ sinh tử. Muốn xa lìa các hạnh tà ác, xa lìa vọng ngữ là hơn hết. Không? Rồi trong các thứ đèn thì đèn thiệt ngữ đó là nó sáng hơn hết. Những cái đèn thế gian dù là đèn trăm watt gì đó cũng không bằng, đèn điện tử đâu cũng không bằng đâu. Đó, cho nên chỉ có đèn thiệt ngữ đó là nó sáng hết. Những kẻ giỏi dẫn đường thì kẻ dẫn đường thiệt ngữ đó là nó giỏi hơn hết. Đó. Rồi tất cả vật thọ dụng trong đời, vật thiệt ngữ là hơn hết. Thấy không? Hết thảy những cái thuốc trị bệnh đó, không? Thì cái món thuốc mà thiệt ngữ đó là nó hay hơn hết thôi. Những cái thuốc mà trị bệnh thế gian, dù cho là thuốc mà gọi là tiên đơn gì nữa cũng không bằng cái thuốc thiệt ngữ. Đó. Trong tất cả thế lực mạnh mẽ thì thế lực thiệt ngữ là mạnh hơn hết. Trong các nơi nương về thì nương về thiệt ngữ đó là hơn hết. Rồi tất cả bạn tri thức thì bạn thiệt ngữ đó cũng là hơn hết. Vậy thì nếu mọi người biết thu lấy của thiệt ngữ thì trong thế gian này á là không ai lâm vào cái cảnh nghèo nàn, thấy không, tàn ác, mà được sánh ngang với các bậc trời. À, tức là mình biết thu lấy cái của, không, tức là cái tài sản mà thiệt ngữ đó, thì ở trong thế gian này sống không có nghèo, không sợ nghèo, mà có thể sánh ngang với cái bậc trời nữa. À, cho nên đó để nói lên cái ý nghĩa cao quý, không, của sự chân thật đó. Không, thì quý vị thấy như thế nào, không? À, cho nên đây là những đây là cái bài học mà mình phải học suốt đời đó, không những suốt đời mà sao nữa, mà từ đây cho tới thành Phật luôn. Phải không? Đúng là phải học từ đây tới thành Phật luôn, chứ không phải từ suốt đời này thôi, phải vậy không? À, cho nên để mà kết thúc lại, không, thì xin nhắc câu chuyện này để cho quý vị nhớ, không, để có ấn tượng mạnh. Tức là câu chuyện bà mẹ của ông Gandhi. Ông Gandhi tức là bậc thánh mà của Ấn Độ đó, tôn là bậc thánh Gandhi đó. Mà sở dĩ sao mà ông cũng được tôn là bậc thánh thì ông có những tư cách cũng rất là cao quý. Không? Bà mẹ của ông là, cũng là một bà mẹ thật là tuyệt vời. Khéo biết dạy con. Cho nên có một lần đó bà phát hiện là ông Gandhi nói dối. À, thì bà liền nghĩa là quyết định nhịn ăn, nhịn đói. Rồi bà bảo với ông là mẹ thà chết còn hơn là có đứa con trai nói dối. À, bà nhịn không ăn gì hết. Thì ông Gandhi thấy do bà nhịn yếu sức yếu đuối quá là năn nỉ cách gì là bà cũng không ăn lại. Thì chính cái điều này làm cho ông chấn động mạnh ở trong lòng, không, ông quá sức hối hận, không, cho nên ông mới chạy ngay vào trong cái bếp, ông bốc một cục than đang cháy đỏ để vào trong lòng bàn tay, không, ông thề trước bà mẹ là từ đây không còn nói dối nữa. À, mong mẹ tha thứ và dùng cơm cho con. À, thì lúc đó bà mẹ mới ăn cơm. À, và đúng, không, từ đó là ông không nói dối. Sau này có lúc ông làm chính trị đó mà vẫn không nói dối. À, thì mới đúng là bậc thánh. À, mình là lại không tiếc. À, phải không? Quý vị thấy không? Một cái tư cách quá, không, quá tuyệt vời, mà bà mẹ cũng tuyệt vời luôn. Dạy con, không? Quý vị thấy ngay đó mà ông dám chạy vào bếp mà bốc cục than đang cháy bỏ vào trong tay vậy nè. Đó, và thề với bà mẹ. Quý vị dám làm không? Chắc nghe nói chứ cũng chưa dám làm. Phải không? Đó. Mà lúc đó là ông còn nhỏ đó, không? Thì như vậy đó, không? Để mà mọi người phải suy xét cho kỹ, không? Để sống cho thật đúng cái ý nghĩa. Cho nên sao mong rằng từ đây á là cũng như đây là một cái bài học về sự chân thật cao quý đó, không? À, mọi người làm sao mình phải khéo nghe rồi cũng khéo để soi sáng lại cuộc đời mình, không, để làm sao sống, không? Sống làm sao mà cho không phải bóp méo tâm Phật của chính mình. Không, đó, đó. Và làm lu mờ đi những cái diệu dụng chiếu sáng của tâm Phật đó. Để cuối cùng rồi á, thì ngay trong chỗ thấy nghe hàng ngày của mình đây, liền nhận ra ánh sáng chân thật, nó luôn hiện bày không có dấu giếm gì hết. Thấy không? Và thì trên đường đạo mình mới thật là, đúng là nó sáng tỏa, thấy không? Có ý nghĩa, thấy không? Cho nên đây thì cuối cùng á, thì xin nhắc cái lời của vị tăng hỏi hòa thượng Thạch Đầu đó là cái gì á là vật quý nhất ở trong Phật pháp, thì ngài Thạch Đầu ngài đáp là tâm không công vại, tức là tâm không có công queo á. À, Tức ông Tăng hỏi cái gì là vật quý nhất ở trong Phật Pháp, thì Hòa Thượng Thanh Đầu đó, Ngài đáp là cái tâm không có cong queo. Thì ông Tăng hỏi thêm, thì khi mà nó không cong quại đó, tức là không cong queo đó, thì sao? Thì Hòa Thượng Thanh Đầu mới đáp là nghiêng nước cũng chẳng đổi dời nữa. Tức là được như cái tâm đó rồi, thì dù cho nghiêng trời nghiêng nước, nhưng mà vẫn không đổi dời. Thì học đạo như vậy đó là đắc đạo bảo đảm. Phải không? Không bao giờ đã bảo đảm là đắc đạo thôi, tức là tâm không cong queo, thẳng một đường không đi đó, từ đầu tới cuối thì bảo đảm là đắc đạo, không có nghĩa là sai lầm, không à, cho nên là sao chúc tất cả luôn sống trong cái sự cao quý này, đó là tốt lành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.